Tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần đầu truyện dài Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hái. Tí hon tập tễnh bò ra dưới vòng tròn, chiếc đuôi bé xíu lê dưới nền hang, trông như nó đang kéo một sợi len màu xám. Tí hon là một con chuột què.
Ai cho mày nói leo trong giờ học hả?
Giáo sư chuột cống giận dữ quát, tay gõ cây thước lên đầu chú chuột nhắt tội nghiệp. Trên tay tí hon lúc này là một cây bút chì. Dĩ nhiên, tí hon không dám chống đối giáo sư, nhưng theo phản xạ tự nhiên, nó rụt cổ lại và giật. Cây thước rời khỏi tay giáo sư văng ra xa, tuốt. Vòng tròn chuột chung quanh đều thấy rõ giáo sư giận run người, và tất cả đều run theo vì sợ và vì cả bọn đều yêu mến chuột nhắt tí hon.
Lại thế nữa?
Giáo sư vì không còn cây thước, hậm hực tóm lấy mẩu tai mảnh như chiếc lá non của tí hon, nhấc bổng thằng bé lên. Trước những cặp mắt tròn xoe ngập trong sợ hãi của lũ chuột, giáo sư giang tay ném tí hon bay về phía cây thước của ngài. Giáo sư ném mạnh lắm, chưa bao giờ bọn chuột thấy giáo sư dùng sức nhiều đến thế. Theo cái cách người ta quyết lãng đi một sự bực mình.
Nếu mày may mắn còn sống thì nhặt cây thước lại đây cho ta.
Thằng bé chỉ kịp thốt lên hai tiếng mẹ ơi, đã liệng trong không trung như một quả cầu. Chuột nhắt tí hon kêu mẹ thì cũng như con người vẫn kêu mẹ trong hoàn cảnh nguy khốn hay tuyệt vọng. Cái từ thân thương đó chỉ thốt lên khi con người và con chuột không còn biết bấu víu vào ai. Sở dĩ tác giả phải nói rõ như vậy vì cộng đồng chuột đều biết mẹ tí hon đã qua đời được 3 tháng 8 ngày 12 giờ 36 phút trước khi nó bị giáo sư chuột cống ném vào vách hang một cách không thương tiếc.
Bóp!
Cả cộng đồng chuột đều đồng loạt nhắm mắt lại, trang nghiêm và đau đớn như thầm lặng đưa tiễn một linh hồn chuột vừa lên cõi thiên đường. Nhưng rồi cũng những đôi mắt đó lại đồng loạt mở ra. Tất cả hầu như không thể tin được khi tí hon với cây bút chì trên tay này, cây thước trên tay kia đang run rẩy bò ra từ vách tối. Những con chuột già đưa tay lên sờ râu, thầm cảm ơn Thượng Đế. Những con chuột trẻ dẫm chân lên nền hang một cách hào hứng, chỉ bất đắc dĩ dừng lại khi bị những chuột mẹ kéo tay. Nhưng khi chú chuột nhắt đã tới trước mặt giáo sư chuột cống với bộ dạng không có vẻ gì bèo nhèo, hàng loạt tiếng vỗ tay bất thần nổ ra, chứng tỏ sự phấn khích trong cộng đồng chuột đã dâng cao hơn nỗi sợ hãi để xứng đáng với khoảnh khắc kỳ diệu đó. Giáo sư chuột cống điên cuồng chộp lấy cây thước và nện vào tấm bảng sau lưng bằng cả hai tay.
Ầm!
Cứ như nóc hang bị dội bơm, cộng đồng chuột lập tức im phăng phắc. Nếu như có tiếng động nào phát ra thì đó là những tiếng lộp bộp do những con chuột nhút nhát té lăn ra đất vì khiếp sợ.
Hay lắm!
Tiếng giáo sư chuột cống vang lên, Thoạt đầu cộng đồng chuột nghĩ rằng đó là lời ngợi khen trước kỳ tích của tí hon. Nhưng âm sắc rờn rợn trong giọng nói của giáo sư lại không ăn khớp với ý nghĩ của bọn chuột. Như để chứng minh sự lo lắng của cộng đồng chuột không phải là sự lo lắng mơ hồ, giáo sư chuột cống ngoắt cây thước về phía vách hang, cất giọng lạnh lẽo.
Ngươi ra đây!
Hết sức ngạc nhiên, tất cả đôi mắt chuột lập tức quay về phía giáo sư vừa ra hiệu. Không phải đợi lâu, bọn chúng nhìn thấy một mẩu tai màu trắng nhô ra từ đống tối.
Út qua!
Một con chuột kêu khẽ. Út qua là một nàng chuột lang, chính tí hon trong một đêm lang thang đi kiếm ăn ngoài phố, kiếm cớ đi rong chơi thì đúng hơn, đã bắt gặp Út qua đang co ro dưới chân một thùng rác cạnh cột đèn. Lúc tí hon nhìn thấy Út qua, nàng chuột lang trông có vẻ suy sụp, nàng đói và rét đã nhiều ngày kể từ khi trốn ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng bất chấp vẻ bạc nhược của nàng, tí qua tin rằng nó chưa từng thấy một con chuột nào đẹp như vậy.
Bạn làm gì ở đây?
Tí hon lại gần nàng chuột, mà lúc này nó thừa nhận là rất giống một con heo con, tò mò hỏi.
Mình đói.
Nhà bạn ở đâu?
Mình không biết nữa.
Nàng chuột lang ngập ngừng đáp.
Hình như mình không có nhà.
Tí hon sờ tay lên lớp lông đen và trắng của người bạn mới.
Bạn đẹp quá. Bạn mặc áo qua à?
Mình đói.
Câu trả lời của nàng chuột lang chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của tí hon. Nhưng tí hon không thấy thế làm phật lòng. Nó cọ mõm vào vai bạn.
Bạn đi theo mình sẽ kiếm thứ gì đó cho bạn ăn.
Từ ngày đó, nàng chuột lang sống chung với cộng đồng chuột trong lâu đài nhà vua. Và mỗi con chuột đều gọi nàng là Út Qua, vì nàng là con chuột mặc áo qua với một đàn chuột mặc áo xám. Và vì so với những con chuột sống lâu năm ở cung điện nhà vua, dĩ nhiên nàng là con chuột Út. Và quan trọng nhất, vì tí hon là chú chuột đầu tiên đã gọi nàng bằng cái tên như vậy. Đó là lý do tại sao khi nàng chuột lang rón rén bò ra, thoạt đầu bọn chuột chỉ thấy có một mẩu tai ngọ nguậy trên nền hang. Út qua không phải là con chuột cục tai, nhưng mẩu tai kia của nàng có màu đen, hoàn toàn ăn khớp với màu của bóng tối, nên thật khó mà nhìn rõ ở một nơi tối tăm như thế này. Bây giờ Út qua trong bộ tịch lấm lét đang ở ngay trước mặt giáo sư chuột cống, và những con chuột khác nhanh chóng đoán ra chính Út qua đã đánh liều đón bắt tí hon trước khi chú chuột nhắt kịp lao vào vách hang để biến thành một món chả chuột.
Người có biết ngươi là phận ăn nhờ ở đậu không hả?
Giáo sư chuột cống nén sự phẫn nộ vào một câu nói khinh bỉ.
Cháu!
Nàng chuột lang ấp úng vẫn không dám ngước mắt nhìn ngài giáo sư.
Hoặc là ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà.
Chỗ này có thể thấy cả Út qua lẫn tí hon rúm người lại.
Hoặc là ta sẽ nghĩ ra cho ngươi một hình phạt.
Ánh mắt thâm độc của ngài giáo sư đưa qua đưa lại như hai con ong đất đang nghĩ sẽ đốt ai và đốt như thế nào. Cuối cùng đậu lại trên mặt tí hon.
À, ta suýt quên thằng què này. Tóm lại là sẽ có hình phạt cho cả hai đứa bay.
Giáo sư quơ tích cây thước trên tay. Ngài quơ rất lâu vì ngài vẫn chưa nghĩ ra được hình phạt nào thích đáng cho hai con chuột bướng bỉnh. Chợt ánh mắt ngài rớt xuống trên cây bút chì trong tay Tí Ho.
À, ra chú mày là họa sĩ đấy.
Giáo sư gật gù, giọng nham hiểm.
Thế thì có cách rồi, ngươi chẳng thèm để tâm những gì ta dạy. Chắc là ngươi chẳng sợ bọn mèo.
Dạ, sợ chứ ạ. À? Tí Hon Lý Nhí hoang mang đáp. Dù không rõ giáo sư chuột cống định dẫn dắt câu chuyện đến đâu, nó vẫn cảm nhận có một cái bẫy đang chờ đợi nó. Như không nghe thấy Tí Hon, hoặc nghe mà không hiểu, giáo sư chĩa cây thước vào ngay mặt nó, gằn giọng.
Người nghe đây!
Tí Hon là con chuột mê vẽ. Nó vẽ bất cứ chỗ nào nó có thể quẹt đầu bút chì lên được. Trên hộp cắt tông đựng đậu xanh, trên hộp phô mai, trên ống khoai tây chiên, lon sữa rỗng, ngay cả trên những chiếc hộp diêm bé tẹo. Cộng đồng chuột rất thích những hình vẽ ngộ nghĩnh của Tí Hon. Nó vẽ hoa, vẽ lá, vẽ hạt gạo, vẽ mưa. Nó cũng vẽ chim, vẽ kiến, vẽ ong, vẽ chuồn chuồn. Và dĩ nhiên là vẽ cả chuột. Những bậc cao tuổi thường đứng ngay ngắn trước mặt Tí Hon nghiêm trang.
Này con vẽ cho ông một bức chân dung thật oai phong nhé, để mai mốt ông có chết đi.
Con nhớ vẽ cô thật đẹp đấy.
Vẽ cho cô xong là tới bà nhé.
Tí Hon rất biết tâm lý khách hàng. Bao giờ nó cũng vẽ một bộ lông rậm rạp cho những cụ chuột thích oai phong, nhưng đáng buồn là đã trụi hết lông. Các bà các cô thì luôn luôn duyên dáng trong những bức chân dung, trên tay lúc nào cũng đông đưa một giỏ hoa, thậm chí cài cả nơ nữa. Bọn chuột cùng trang lứa thì suối Tí Hon vẽ truyện tranh cho chúng xem, rồi xúm nhau cười rúc rích. Tóm lại, nếu các bạn có dịp nhìn thấy những tranh vẽ của Tí Hon, ắt các bạn sẽ đồng ý ngay với tác giả rằng đó là một họa sĩ tài hoa. Tí Hon vẽ đủ thứ trên đời, chỉ trừ vẽ mèo. Đơn giản vì nó chưa bao giờ có đủ thì giờ để nhìn ngắm con mèo một cách tử tế. Hễ nghe tiếng động lạ là nó chui tọt vào hang. Thế mà bây giờ ngài giáo sư lại bắt nó vẽ mèo. Vẽ nguyều ngào thì cũng xong, cũng ra dáng mèo. Tí Hon là họa sĩ tài hoa mà lại... Nhưng giáo sư lại yêu cầu con mèo trong bức tranh phải là một con mèo nằm ngửa, chống cẳng lên trời, rúm ró tội nghiệp, và đang bị hai con chuột cầm đuôi lôi đi sền sệt như lôi một miếng vẽ ướt. Cũng được thôi, nhưng quái quâm ở chỗ, giáo sư chuột cống bắt Tí Hon và nàng chuột lan, mỗi đứa một bên tha bức tranh khiêu khích đó, chạy ngang qua chỗ mèo gấu nằm phơi nắng. Chạy như vậy tới những 3 lần. Có lẽ kể từ khi loài chuột có mặt trên cõi trần gian, nhưng chưa bao giờ chúng chứng kiến một hình phạt rùng rợn đến vậy. Càng rùng rợn hơn khi Tí Hon là một chú chuột què. 1 tháng 14 ngày trước đây, Tí Hon quá thành chú chuột què sau một lần dướng bẫy của nhà vua Sang Năm. Chính nhà vua Sang Năm cũng bị chập tai khi đặt bẫy, nên từ đó ngài thay bẫy bằng những con mèo. Trước đó đã có những con chuột chết thảm vì những chiếc bẫy đặt khắp nơi trong cung điện. Tí Hon không đi theo các con chuột bất hạnh kia chẳng qua nhờ nó gặp may. Chiếc bẫy nó vướng phải quá nhạy, nó mới đặt hờ một chân trên mép kim loại,
chưa kịp thòa mõm vào chiếc miếng mồi ngon, bẫy đã sập đánh rầm. Lần đó, hồn phi phách tán, nó cong đuôi chạy bán sống bán chết, không hay đã đứt mất một mẩu tai. Vì loài chuột đi bằng cả chân lẫn tay nên từ đó nó thành con chuột tập tễnh. Thế mà bây giờ giáo sư chuột cống lại ra lệnh cho con chuột tập tễnh đó đi triêu thức mèo. Một chuyện nguy hiểm chẳng khác nào đùa giỡn với cái chết. Suốt tối hôm đó và gần cả buổi sáng hôm sau, Tí Hon chỉ nghĩ về cái chết, cảm thấy đầu óc như nhúng trong bùn lầy. Nó nghĩ, nghĩ mãi. Cuối cùng thì nó băn khoăn, liệu cái chết có đang nghĩ về mình không nhỉ? Sáng nay, một buổi sáng mùa đông nắng ấm, mèo gấu lại duỗi mình ngoài ban công ngắm những chiếc lá rơi. Mới hôm qua đây thôi, trời vẫn còn mưa rả rích. Chú nhớ là chú đã nằm ngắm mưa gần suốt cả buổi sáng, và trong khi chú ngắm mưa, hình bóng của áo hoa cứ dần dũ trong tâm trí chú. Tiếng mưa mỗi lúc một tỉ tê, dây bọc chú, giam chú trong nỗi sầu muộn và biến tim chú thành đầm lầy. Chú ngọ ngoại đầu, giơ tay lai nhẹ một cọng ria và âu sầu tự hỏi: bàn tay em dãy ngoài xa nắng, có phải lòng anh đang có mưa? Chú mường tượng cảnh áo hoa ngước đôi mắt ướt nhìn theo chú hôm bị bắt. Mũi và miệng nàng cũng ướt. Có lẽ là nàng đã khóc. Nàng chẳng làm được gì cho chú. Nàng bất lực. Nhưng không vì vậy mà chú thôi nhớ tới nàng. Trong hơi giá rét, đầu chú mỗi lúc một chúi xuống, như bị nỗi buồn đánh gục, và mắt chú rất hờ hững trên những mảng màu ở hai cánh tay đang duỗi ra một cách nản lòng. Gấu là chú mèo trắng, nhưng ở hai tay và hai chân màu đen kéo từ các ngón lên tận khuỷu. Công chúa dây leo gọi chú là chú mèo mang vớ. Đó là hôm qua. Hôm nay trời hửng từ sớm và gần 9 giờ thì nắng lên. Những chiếc lá trên cây sứ ở ngôi nhà đối diện lọt qua những tia nắng như mỏng đi, và màu xanh đột nhiên tươi non như lá mạ. Nhưng những chiếc lá vàng thì vẫn lặng lẽ rời cành mỗi khi có gió thổi qua. Tắm mình trong nắng ấm, mèo gấu có cảm giác chú đang trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất mà một buổi sáng mùa đông có thể đem lại. Nắng lọc không khí, lọc những chiếc lá và lọc cả những ưu phiền trong tâm trí chú. Chú thơ thẩn đếm những chiếc lá liện ngang trước mặt. Một chiếc lá rơi, rơi hai chiếc lá, ba chiếc lá rơi, bốn rơi chiếc lá. Nếu mèo gấu đếm như chú đang làm thơ thì các bạn cũng đừng lấy làm lạ, vì chú là một thi sĩ bẩm sinh. Ba chiếc rơi ngược, sáu chiếc rơi xuôi. Những chiếc lá tiếp tục nhảy múa trong đầu mèo gấu cho đến khi chú nhìn thấy một chuyện mà chú chưa từng bắt gặp trong đời. Mèo gấu gần như há hốc miệng khi nhìn thấy một con chuột nhắt và một con chuột lang chui ra từ một hốc tối dưới gầm tủ. Chú thấy đưa tay dụi mắt mấy lần để tin rằng chú không nằm mơ. Cái gì thế nhỉ? Mèo gấu sửng sốt tự hỏi. Lũ chuột thò mặt ra dưới ánh sáng ban ngày đã là chuyện hiếm. Đằng này,
hai con chuột còn ngoảm thứ gì đó trong miệng, mỗi đứa một đầu, như người ta vẫn trương một lá cờ trong cuộc diễu hành. Bất ngờ quá, mèo gấu không biết nên phản ứng thế nào. Chú gần như bất động khi hai con chuột chạy ngang qua trước mặt. Khi hai con chuột chạy ngang qua lần nữa, mèo gấu nhà ta vẫn chưa ra khỏi trạng thái đóng băng. Chú khẽ nhích tới trước trên những bước đi êm như bông, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được điều cần làm. Chú đang băn khoăn thăm dò các cảm xúc và cân nhắc các hành động, lòng không ngớt lạ lùng. Chú ngờ ngợ hai con chuột này đang giở trò. Trò gì thì chú không đoán ra. Mà sao chuột lại dám giở trò trước mặt mèo nhỉ? Chú xoay chuyển ý nghĩ, không giải đáp được, nhưng đã thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ thì chú biết chính xác chú phải làm gì. Rón rén bò tới một khoảng cách mà chú tin là vừa tầm. Mèo gấu một người xuống, trọng lượng dồn lên thân sau, chuẩn bị cho một cú phóng. Khi hai con chuột trêu ngươi kia chạy ngang lần thứ ba, vẫn với tờ giấy ngoạm ngang miệng, mèo gấu không ngạc nhiên nữa. Mọi ý nghĩ trong đầu chú lúc này tập trung hoàn toàn vào cú quăng mình. Chỉ trong tích tắc, giống như một quả bóng màu trắng được bắn ra từ một bể phóng bí mật, mèo gấu bay dù trong không trung. Chú duỗi mình một cái đã đáp ngay xuống mục tiêu đã chọn, nhanh như chớp. Hai tay chú vươn dài và những chiếc vuốt xòe ra như những gọng kềm. Cú phóng người được mèo gấu thực hiện uyển chuyển và hoàn hảo đến mức bọn mèo quang phải ghen tị. Nhưng trong khi chú đinh ninh, chú đã cắp được hai con chuột, mỗi tay một con. Cả tác giả cũng đinh ninh như thế. Thì cái mà chú tóm được hóa ra là khoảng không. Độc giả tin tường ác tìm ra nguyên nhân của cú dồ trượt. Khi đi làm nhiệm vụ hiểm nghèo này, Tí Hon và Úc Qua dĩ nhiên luôn đề cao cảnh giác. Tụi nó biết rõ mèo gấu đang nằm ở đâu và sẵn sàng dồ tụi nó bất cứ lúc nào. Không đợi đến khi mèo gấu sa xuống, chỉ thoáng nghe tiếng gió rít, cả hai vội vàng vứt tờ giấy và cong đuôi chạy thục mạng. Nhưng gần như ngay tức khắc, mèo gấu đã thực hiện cú phóng thứ hai, hoàn toàn theo phản xạ, không nghĩ ngợi, không kịp thắc mắc tại sao vừa rồi mình vô trượt. Chân của mèo gấu nhanh hơn nhiều so với ý nghĩ và cảm xúc của chú. Lần này thì chỉ có nàng chuột lang chạy thoát. Chú chuột Tí Hon chậm chân mới chạy tới rìa chiếc tủ gỗ, chưa kịp chui xuống gầm, đã nghe một cái gì đó lành lạnh xiết quanh gáy mình và đóng đinh nó xuống nền nhà. Nó chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, người nó đã bị nhấc bổng lên. Trí óc bồng bềnh, trao đi, trong một lúc mọi thứ đều trượt khỏi đầu Tí Hon. Nó chỉ nhớ mỗi cái tên, và nó kêu lên nữa như cầu cứu, nữa như đau đớn. Úc Qua! Mèo gấu nhấc chú chuột nhắc thì cũng như nhấc một món đồ chơi nhỏ xíu, nhẹ tên. Nhưng tiếng kêu hớt hải của Tí Hon khiến mèo gấu cảm thấy mình như người bước hụt. Chú thụt lui vài bước, buông Tí Hon xuống đất, vẫn giữ chú chuột trong những chiếc vuốt. Chú hỏi, giọng khàn khàn. Nhóc, ngươi vừa nói gì? Tai ù đi, Tí Hon không nghe thấy mèo gấu, nó lại kêu lên trong tuyệt vọng, hoàn toàn bản năng. Úc Qua! Tiếng kêu đó vô tình đã cứu nó. Mèo gấu bỗng nhớ tới nàng áo hoa của chú. Ngay từ khi tí hoa cất tiếng kêu đầu tiên, chú đã cảm thấy như có ai đánh mạnh vào ngực mình. Mèo gấu định hỏi Út Hoa là ai, nhưng rồi chú thấy điều đó không cần thiết. Khi nãy, chú đã nhìn thấy con chuột lan. Chú hiểu ngay tại sao con chuột đó có tên là Út Hoa. Chú đã từng gọi nàng mèo tam thể của chú là áo hoa, chỉ vì chiếc áo nhiều màu của nàng. Tí hon dần dần choàng tỉnh, ngạc nhiên thấy mình chưa chết. Nó thận trọng ngước mắt nhìn mèo gấu. Lần đầu tiên, nó nhìn một con mèo lâu đến thế, và ở khoảng cách gần đến thế. Thoạt đầu thì nó hơi sợ sợ. Nó nhớ giáo sư Chuột Cống đã mô tả loài mèo nham hiểm và độc ác như thế nào. Nhưng từng phút một cảm giác gì đó như là sự bình yên lấp đầy nó, và trong lòng nó, sự tò mò đã dần dần lấn át nỗi sợ hãi. Nó thấy mèo gấu dường như không quan tâm đến nó. Mèo gấu đang nhìn đi đâu đó ngoài trời. Những chiếc vuốt sắt vẫn khép quanh cổ nó, nhưng đã lỏng đi nhiều. Con mèo này không có vẻ gì hung dữ. Một con mèo trầm tư, thậm chí có vẻ buồn bã. Tí hon nghĩ, và nó thử tìm cách thoát ra bằng cách ngọ nguậy cái đầu bé xíu. Mèo gấu nhìn xuống con chuột nhắt, khẽ lắc đầu. Nhóc người không chạy được đâu. Đột nhiên mèo gấu thở dài. Út Hoa là bạn gái của ngươi à?
Bạn gái ư?
Tí hon không hiểu. Lần đầu tiên nó nghe tới từ bạn gái, nó dương đôi mắt bé như hai hạt gạo, vẻ suy nghĩ. Mèo gấu chợt nhận ra tí hon là chú chuột mới lớn. Người không trả lời được thì thôi. Mèo gấu thở hắt ra. Thế ngươi có thích con bé Út Hoa không?
Thích, em rất thích ạ.
Lần này thì tí hon trả lời ngay, thậm chí vội vàng hơn mức cần thiết, vì quả thực là nó rất thích Út Hoa. Mèo gấu lại vu vơ hỏi, giọng mềm đi. Đã bao giờ ngươi và con bé đó xa nhau chưa?
Dạ chưa ạ, chưa bao giờ.
Ngươi thật là hạnh phúc. Tí hon biết từ hạnh phúc, nó đã từng nghe những con chuột lớn nói về đề tài này. Nhưng một con mèo khen một con chuột hạnh phúc thì đây là lần đầu tiên nó nghe thấy. Tí hon có cảm tưởng trong hoàn cảnh này mà nói về chuyện hạnh phúc hay không hạnh phúc có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng lời khen thốt ra từ miệng con mèo vẫn rất giống một cơn mưa rào bất ngờ tắm xuống lòng nó. Chị và các bạn đang nghe truyện dài Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được nhà xuất bản Trẻ ấn hành tháng 4 năm 2012. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.